Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 21 tháng 2 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày thư của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn gửi cộng đồng dân Chúa nhân mùa chay và Tết Nguyên đán. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: dòng giống này là dòng giống gian ác, chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Jonah. Vì Jonah đã nên điềm lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này. Vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninive cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Jonah giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Jonah nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tới đoạn trình thuật của Thánh Luca hôm nay, khi nhìn thấy những người Do Thái kém lòng tin, Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh tỉnh họ. Bởi cho dù họ được chứng kiến những điều Chúa làm, được nghe những lời Ngài truyền giảng, nhưng họ không đón nhận Chúa Giêsu. Họ chỉ tìm kiếm dấu lạ và không tin vào Ngài. Không như nữ hoàng phương Nam năm xưa đã tìm đến để nghe sự khôn ngoan của Salomon, hay không như dân thành Ninive để thay đổi lối sống khi nghe tiên tri Jonah cảnh tỉnh. Những người Do Thái này vẫn cố chấp trong lối nhìn và cách sống của họ. Chúa Giêsu là đấng cứu thế, đứng dậy giải thoát con người khỏi cái chết cho tội lỗi, đứng cao trọng hơn cả Salomon và Jonah. Ngay lúc này đây, Ngài đang hiện diện trước họ, thế nhưng họ đã đóng kín lòng mình trước Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta, những anh chị em Kitô hữu, đã may mắn khi không cố chấp từ khứ Chúa Giêsu. Chúng ta được nhận biết Chúa Giêsu và tin vào Ngài. Vui mừng và hạnh phúc khi được nhận biết và tin vào Ngài. Nhưng đồng thời, chúng ta sẽ không sống thái độ tự mãn. Tin vào Chúa và chúng ta sẽ canh tân chính mình. Mỗi người chúng ta ít nhiều đã nhận ra đâu là điểm mờ tối trong con người mình, hoặc đâu là điều chúng ta sẽ thay đổi. Không bao giờ là muộn màng khi chúng ta khởi sự cho sự thay đổi, dẫu biết rằng sự thay đổi không hề dễ dàng. Nhưng nhờ ơn Chúa giúp và cùng với sự cộng tác của mình, chúng ta sẽ làm được. Không như năm xưa, những người Do Thái chỉ đi tìm kiếm dấu lạ, nhưng hôm nay, nhờ lời Chúa Giêsu cảnh tỉnh, chúng ta biết chúng ta không nên loay hoay tìm kiếm dấu lạ, mà sẽ tìm kiếm thánh ý Chúa thông qua những dấu chỉ Ngài ngỏ. Chúa Giêsu vẫn ngỏ chúng ta qua muôn lối, Ngài luôn cất lời mời sống yêu thương. Thật hạnh phúc khi chúng ta đủ độ lắng để nghe và hành động theo ý Ngài gọi. Chúa Giê-xu đã đến trần gian không nhằm thi thố phép lạ, nhưng để trao ban tình yêu và để biểu lộ tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta tìm đến với Chúa Giê-xu, để rồi được Ngài dẫn đến gặp Chúa Cha, đấng hằng yêu chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến với con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã bước vào cuộc đời con. Lạy Chúa, nếu không nhờ Ngài, làm sao chúng con có thể cảm nếm tình yêu cao vời của Thiên Chúa? Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài thương thổi vào hồn chúng con ngọn lửa say mê tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, và xin giúp chúng con can đảm vâng theo những gì Thiên Chúa đang nói mỗi ngày với chúng con. Amen.
Giê-xu ơi, con đi tìm kiếm Ngài trong lặng lẽ của cõi đời chia ly. Xin cho con giây phút tìm chân lý ân tình Ngài ấp ủ chẳng hề phai. Giê-xu ơi, con đi tìm kiếm Ngài, chiều buông xuống âm thầm giọt lệ rơi khi lòng đau và quả tim băng giá. Con cầu Ngài sưởi ấm một tình yêu, khi không vô tình yêu Chúa muôn loài, cho con thêm niềm tin chọn niềm sắc. Khi xưa trên đồi cao Ngài đã hy sinh, hiến thân mình chuộc tội để cứu sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Giới trẻ tham gia tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục. 300 bạn trẻ khắp thế giới đã được tuyển chọn để về Roma tham gia việc chuẩn bị thượng hội đồng giám mục lần thứ 15 sẽ được diễn ra vào tháng 10 năm 2018. Đức Hồng y Lorenzo Bandiseri, tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm thứ Sáu 16 tháng 2 vừa qua đã cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thượng hội đồng giám mục sẽ tổ chức cuộc họp tiền Thượng hội đồng. Cuộc họp này dự trù sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3. Các bạn trẻ tham dự cuộc họp này được các hội đồng giám mục, hội dòng và các bộ thuộc tòa thánh tuyển chọn. Các bạn đại diện cho giới trẻ thuộc các sắc dân, các tôn giáo, cách sống và kinh nghiệm sống khác nhau, trong đó có cả kinh nghiệm về nạn buôn người. Sở dĩ tổ chức cuộc họp này là nhằm giúp Thượng hội đồng giám mục được nghe tiếng nói trực tiếp của chính đối tượng mà Thượng hội đồng nhắm đến. Nội dung thu hoạch từ cuộc họp này sẽ được trình lên Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 25 tháng 3, đồng thời cũng được đưa vào tài liệu làm việc của Thượng hội đồng. Các phương tiện truyền thông xã hội là phương cách hàng đầu Thượng hội đồng sử dụng để lắng nghe tiếng nói của người trẻ. Hiện đã nhận được hơn 221.000 câu trả lời cho bản câu hỏi được đăng tải trên mạng. Các bạn trẻ khác cũng có thể tham gia cuộc họp tiền Thượng hội đồng cách gián tiếp qua trang nhóm Facebook của Thượng hội đồng. Mô tả của nhóm này cho biết, các bạn trẻ từ 16 đến 29 tuổi đều được mời gia nhập nhóm nhưng phải cung cấp thông tin thật và đại diện cho chính cá nhân mình, chứ không phải cho một nhóm hay tổ chức nào. Thời hạn cuối cùng gia nhập nhóm là thứ Sáu, 16 tháng 3, và chỉ có thể ghi danh gia nhập một nhóm ngôn ngữ. Các câu hỏi nêu ra trong cuộc họp tiền thượng hội đồng sẽ được đăng tải trên nhóm này vào thứ Hai, 12 tháng 3, và từ thời điểm đó, các thành viên có thể tham gia trả lời. Câu trả lời chỉ được dài tối đa 200 từ và không bao gồm tập tin đính kèm, cũng có thể trả lời bằng cách gửi một video dài 1 phút qua WhatsApp. Câu trả lời phải liên quan đến các đề tài của các câu hỏi, sử dụng ngôn ngữ tôn trọng và thân thiện. Tất cả các câu trả lời nhận được từ trang nhóm Facebook của Thượng Hội đồng sẽ được tổng kết và trình lên Đức Thánh Cha. Quản trị nhóm sẽ xóa quyền truy cập đối với các thành viên không tuân thủ quy định. Tham dự buổi gặp gỡ báo chí hôm 16 tháng 2 vừa qua, còn có hai bạn trẻ sẽ tham gia cuộc họp tiền thượng hội đồng do Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục tổ chức. Đó là anh Filippo Pansantino và chị Stella Marin Nishimwe. Anh Filippo Pansantino nhấn mạnh việc sử dụng mạng xã hội nhằm thu hút giới trẻ theo dõi Thượng Hội đồng. Đề cập đến các tài khoản Facebook, Twitter và Instagram của Thượng Hội đồng, anh nói rằng, bằng những hướng dẫn và chia sẻ cảm nhận của mình, chúng tôi muốn mang lại cái nhìn trẻ chung để nói với giới trẻ. Việc hiện diện trên mạng là nhằm tạo sự tương tác với các bạn đồng trang lứa khắp thế giới và giúp các bạn trẻ dễ dàng tham gia. Còn chị Stella Nishinwe nói tiếng Pháp, chia sẻ thêm rằng, tôi muốn mời tất cả các bạn trẻ khắp thế giới tham gia thời điểm rất đáng quý được giáo hội dành cho chúng ta, để tiếng nói của chúng ta vươn ra càng xa càng tốt. Tin Vatican. Tự sắc mới của Đức Thánh Cha về việc từ chức vì lý do tuổi tác. Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc quy định về việc từ chức vì lý do tuổi tác của các chức sắc giáo hội do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Tự sắc mang tựa đề Học Giả Tử được công bố hôm 15 tháng 2 vừa qua, trong đó, sau phần dẫn nhập, Đức Thánh Cha quy định rằng, Điều 1. Khi tròn 75 tuổi, các giám mục giáo phận và các vị tương đương cũng như các giám mục phó và phụ tá hoặc giám mục hiệu tòa với chức vụ mục vụ đặc biệt được mời đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Điều 2. Khi tròn 75 tuổi, các vị thủ lãnh cơ quan tòa thánh không phải là hồng y, các bề trên cao cấp của giáo triều Roma và các giám mục thi hành các chức vụ khác thuộc tòa thánh, không ngưng chức ngay lập tức nhưng phải đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Điều 3. Cũng vậy, các đại diện tòa thánh không chấm dứt nhiệm vụ ngay lập tức khi tròn 75 tuổi, nhưng phải đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Điều 4. Để có hiệu lực, việc từ chức nói ở các điều trên đây phải được Đức Giáo Hoàng chấp thuận, Ngài quyết định sau khi cứu xét các hoàn cảnh cụ thể. Điều 5. Sau khi đệ đơn từ chức, chức vụ nói ở ba điều trên đây được coi là được gia hạn cho đến khi việc chấp nhận đơn từ chức hoặc kéo dài được thông báo cho đương sự, trong thời gian được xác định hoặc không xác định, trái với những gì được quy định trong khoản giáo luật số 189 triệt bạc. Trong phần dẫn nhập trước đó, Đức Thánh Cha giải thích rằng, nếu một vị được yêu cầu một cách ngoại lệ tiếp tục việc phục vụ trong thời gian dài hơn, điều này bao hàm vị ấy quảng đại từ bỏ những dự phóng mới riêng của mình. Tình trạng này không được coi là một đặc ân, một chiến thắng cá nhân hoặc một ân huệ do việc chấp nhận sự bỏ cuộc vì tình bạn hay vì sự gần gũi, và cũng chẳng phải là một sự thưởng công vì đã làm việc hữu hiệu. Mỗi sự gia hạn chỉ có thể hiểu vì những lý do liên hệ tới công ích của giáo hội. Các quy định trên đây được đăng tải trên báo Quan Sát Viên Roma và có hiệu lực từ ngày đăng trên báo này, và sau đó sẽ được đăng trên báo Công giáo của Tòa Thánh. Tin Giáo phận Thái Bình. Đức Cha Phêrô thăm và chúc Tết quý cha hưu dưỡng trong Giáo phận Thái Bình. Trong bầu khí vui tươi chào đón xuân Mậu Tuất và những ngày Tết Nguyên đán, hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, cùng quý cha quý thầy trong tòa giám mục đã đến viếng thăm và chúc mừng xuân mới Đức ông Thomas, quý cha hưu dưỡng của giáo phận và một số nơi khác. Dẫu rằng luôn có nhiều dịp gặp nhau trong suốt một năm, nhưng Đức cha Phêrô vẫn luôn dành thời gian đặc biệt để đến thăm hỏi và chúc tuổi quý cha hưu dưỡng trong giáo phận trong những ngày tiễn đưa năm cũ và những ngày đầu năm mới. Đây là dịp đặc biệt để Đức cha đến với quý cha hưu dưỡng để biểu lộ và trao cho các ngài niềm quý mến qua những lời thăm hỏi ân cần cũng như những lời chúc xuân tốt đẹp. Đến thăm hỏi và chúc Tết quý cha hưu dưỡng, Đức cha Phêrô đã bày tỏ niềm cảm kích lớn lao dành cho quý cha đã dành thời gian và công sức để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội trong những năm vừa qua. Đức cha cũng bày tỏ niềm vui mừng tạ ơn Chúa vì mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng quý cha vẫn không ngừng cống hiến cho giáo phận trên nhiều phương diện khác nhau. Nhờ sự hy sinh âm thầm, cầu nguyện liên lỉ của quý cha mang lại hơi ấm và sức sống cho giáo phận. Đức cha Phêrô cũng xin quý cha tiếp tục cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa, cách riêng những người đau yếu bệnh tật, những người yếu đuối và gặp nhiều đau khổ trong cuộc sống hàng ngày. Cũng trong những ngày này, Đức cha Phêrô đã đến thăm và chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, trụ trì chùa Ngái Dừa, xã Quảng Bình, huyện Kiến Sương. Tại đây, Đức cha Phêrô và Đại lão Hòa thượng đã dành cho nhau những lời chúc thân tình nhân dịp đầu xuân mới. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Phép lạ thứ 70 ở Lộ Đức. Ngày 11 tháng 2 vừa qua, Đức cha Jacques Benoît Gonin, giám mục giáo phận Bồ Đề, đã công bố việc nhìn nhận phép lạ thứ 70 xảy ra ở Lộ Đức. Người được nhận phép lạ là nữ tu Bernadette Morio, sau nhiều năm bị liệt nặng đã được chữa lành. Sơ Bernadette Morio hiện nay 79 tuổi. Từ cuối những năm 1960, sơ bị hội chứng đuôi ngựa do thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng gây chèn ép các rễ thần kinh vùng đuôi ngựa. Từ năm 1987, sơ không thể đi được. Phép lạ xảy ra vào ngày 11 tháng 7 năm 2008, nhưng sau đó 10 năm mới được công bố, nhân dịp kỷ niệm 160 năm các lần Đức Mẹ hiện ra với chị Thánh Bernadette Supriol. Sơ Morio thuật lại như sau. Vào tháng 2 năm 2008, bác sĩ của tôi đã mời tôi tham gia cuộc hành hương của giáo phận đến Lộ Đức, được tổ chức từ ngày mùng 3 đến mùng 7 năm đó. Từ khi bị bệnh, tôi chưa bao giờ đến đó. Trong hang đá, tôi đã cảm thấy sự hiện diện mầu nhiệm của Đức Maria và bé gái Bernadette. Tôi chưa bao giờ xin được chữa lành. Tôi cầu xin sự hoán cải của trái tim và sức mạnh để tiếp tục hành trình đau bệnh của mình. Khi trở về với cộng đoàn của mình gần Brove, phép lạ đã xảy ra. Sơ Morio kể tiếp, ngày 11 tháng 7, trong khi chúng tôi chầu thánh thể hiệp thông với Lộ Đức, trong lòng tôi đã sống lại giây phút mạnh mẽ khi các bệnh nhân được rước mình Thánh Chúa, và tôi thật sự cảm nhận sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Vào cuối giờ chầu thánh thể, tôi cảm thấy thân thể tôi nóng lên, tôi cảm thấy khỏe. Đức cha Benoît Gonin nói thêm trong thông cáo của giáo phận rằng, vào gần cuối chiều ngày 11 tháng 7, khi sơ Morio đang chầu thánh thể, sơ đã trải qua một khoảnh khắc mà sơ đã trải nghiệm khi hiệp thông với Lộ Đức và với cuộc hành hương mà sơ mới thực hiện. Sơ trở về phòng mình, sơ cảm thấy được thúc đẩy bỏ các bộ phận giả của mình, các máy trợ giúp y khoa và tắt máy kích thích thần kinh. Ngay lập tức, sơ bắt đầu bước đi mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, hoàn toàn độc lập. Sơ đã gọi các chị em cùng dòng chứng kiến, và các sơ đó đã nhận thấy sự thay đổi. Bác sĩ của sơ Morio đã ghi nhận sự chữa lành và sau đó trình cho văn phòng y khoa quốc tế ở Lộ Đức. Trong cuộc họp thường niên của Ủy ban Y khoa vào ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2016, trường hợp chữa lành đã được điều tra. Trừ một bác sĩ không công nhận, các bác sĩ khác đều công nhận phép lạ và kết luận việc sơ Morio được chữa lành là hoàn toàn không thể giải thích theo kiến thức khoa học của họ. Tin Vatican. Hội phò Tòa Thánh Phêrô giúp Đức Thánh Cha 300.000 euro. Sáng ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 50 người đại diện Hội Pro Betricede, Hội phò Tòa Thánh Phêrô từ Vương quốc Bỉ đến trao cho ngài ngân khoản hỗ trợ các công việc bác ái của Tòa Thánh. Ngân khoản này là 300.000 euro được hội quyên góp trong năm 2016. Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn sự trợ giúp của hội, đồng thời ngài đề cao giá trị của việc làm phúc bác ái và nói rằng, đứng trước nhận định về một thế giới đầy rừng dưng, bạo lực, ích kỷ và bi quan, chúng ta nên tự hỏi xem, phải chăng ngày nay thế giới đang thiếu tình bác ái, nơi các tâm hồn và trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân? Đó cũng là câu hỏi mà tôi nêu lên trong sứ điệp mùa chay năm nay. Phải chăng đức bác ái đã tắt lịm trong tâm hồn của chúng ta? Nhìn thẳng vào thực tại, thật là điều bỏ công và nên sử dụng các phương thế mà chính Thiên Chúa ban cho giáo hội. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba phương thế là cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc bố thí. Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện đặt chúng ta trên con đường sự thật về bản thân chúng ta và về Thiên Chúa. Chay tịnh giúp chúng ta chia sẻ tình trạng của bao nhiêu người đang đương đầu với những hành hạ của nạn đói và làm cho chúng ta quan tâm hơn đến tha nhân. Việc làm phúc là một cơ hội được chúc phúc để cộng tác với Chúa quan phòng, hầu mưu ích cho những người con của Chúa. Tôi mời gọi anh chị em hãy biến việc làm phúc thành một lối sống và kiên trì trong việc trợ giúp cụ thể cho những người túng thiếu. Sự dẫn thân này ngày càng đòi hỏi anh chị em ngoài trợ giúp vật chất còn cần quan tâm cống hiến tình người, giúp người được hỗ trợ, cảm thấy được đón nhận, cống hiến sự tôn trọng và tình huynh đệ, mà nếu không có những yếu tố này, không ai tìm lại được can đảm và tái hy vọng nơi tương lai. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm nay, và Đức Thánh Cha nhận định rằng, công nghị giám mục này sẽ giúp khơi dậy ơn gọi linh mục và tu sĩ tại các quốc gia của anh chị em. Ba nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg đang thiếu ơn gọi trầm trọng. Năm 1960, tại Bỉ có hơn 10.000 linh mục, nhưng năm 2015 chỉ còn 3.000 linh mục. Ngoài ra, trong số 100 chủng sinh hồi năm 2015, tại ba nước này thì có hơn 40 thầy là người nước ngoài.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày thư của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn gửi cộng đồng dân Chúa nhân mùa chay và Tết Nguyên đán qua sự trình bày của Thanh Phong. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn gửi đến cộng đồng dân Chúa giáo phận nhân mùa chay thánh và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Thư mục vụ được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, với thứ tư lễ cho, chúng ta cùng với toàn thể hội thánh bước vào mùa chay thánh như một hành trình chuẩn bị tâm hồn cho đại lễ phục sinh. Theo lời Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay năm 2018, mùa chay vừa thôi thúc vừa đem lại cho chúng ta cơ hội để sám hối, trở về với Chúa hết lòng và trong mọi khía cạnh của đời sống. Vì trong mùa này, mẹ hội thánh cung cấp cho con cái mình những phương thuốc chữa lành là cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc. Đối với giáo phận Quy Nhơn chúng ta, mùa chay năm nay diễn ra trong khung cảnh năm thánh, mừng kỷ niệm 400 năm loan báo tin mừng. Đây là cơ hội thuận tiện để chúng ta nhìn về quá khứ và học được những mẫu gương tuyệt vời về sự thánh thiện, tình yêu và nhiệt tình tông đồ của các bậc tiền nhân, đến độ các ngài đã sẵn sàng hy sinh tất cả cho Thiên Chúa và tha nhân. Nhìn lại chính mình, chúng ta thấy qua dòng chảy cuộc đời, với những cám dỗ và thử thách, tình yêu của mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân phần nào đã trở thành lạnh nhạt, nên cần phải được phục hồi bằng cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc. Bằng việc cầu nguyện, chúng ta hướng về Thiên Chúa với tất cả tấm lòng để gắn bó với Ngài mỗi ngày một hơn. Nhờ đó chúng ta có thể dứt bỏ mọi đam mê tội lỗi, là những thứ luôn lôi kéo chúng ta xa cách Chúa. Trong suốt mùa chay này, chúng ta hãy dành cho Chúa nhiều giờ cầu nguyện sốt sắng, cách riêng tư hay cùng với những người khác, tại gia đình với những người thân, hay tại nhà thờ với cộng đoàn tín hữu. Bằng việc chay tịnh, chúng ta trải nghiệm sự đói khát của ăn vật chất, để thấu hiểu hoàn cảnh thiếu thốn của những người nghèo khổ đáng thương, đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Ngoài ra, tinh thần chay tịnh cũng giúp chúng ta gia tăng sự đói khát thiêng liêng, để thay vì chạy theo một cuộc sống tiện nghi sang giàu, chúng ta tha thiết tìm kiếm một cuộc sống trong Chúa, với niềm xác tín rằng đó mới thật là cuộc sống viên mãn của chúng ta. Bằng các hình thức làm phúc, chúng ta được giải thoát khỏi lối sống hưởng thụ và thái độ ích kỷ của xã hội hiện đại, để có thể sẵn sàng chia sẻ của cải cho những người nghèo khổ túng thiếu. Nhờ đó, chúng ta làm chứng rằng Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và quan tâm đến tất cả con cái của Ngài, và không bao giờ bỏ rơi những người nghèo khổ, xấu số. Năm nay, những ngày đầu mùa chay được tiếp nối và song hành với những ngày đầu năm mới âm lịch. Điều đó chẳng những không đánh mất niềm vui ngày Tết, trái lại, giúp chúng ta chào đón năm mới với một niềm vui thiêng liêng hơn, và vui hưởng những ngày đầu xuân với nhiều ý nghĩa hơn. Niềm vui thiêng liêng là những hoa trái phát sinh từ việc cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc. Ý nghĩa tròn đầy của việc vui xuân là đón nhận niềm vui Chúa ban với tâm tình tạ ơn, và ra sức biến cuộc đời mình thành một vườn xuân đầy hoa thơm là các nhân đức. Năm mới có tên là Mậu Tuất, năm cầm tinh con chó. Con chó là biểu tượng của sự tỉnh thức và trung thành. Trong năm mới đang về, mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức đề phòng trước những cám dỗ của tội lỗi, để luôn trung thành với Thiên Chúa, với đức tin và với nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã giao. Kính chúc mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận một mùa chay đầy tràn ơn Chúa, và một năm mới khang an, chứa chan hạnh phúc. Tòa Giám mục Quy Nhơn, ngày 12 tháng 2, năm 2018. Matteo, Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn thư của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, gửi đến cộng đồng dân Chúa giáo phận nhân mùa chay thánh và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Tôi mời gọi anh chị em bước vào thời gian hoán cải này bằng cách dành nhiều chỗ hơn cho lời cầu nguyện và chia sẻ với người nghèo trong cuộc sống của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 14 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Vì trời mưa nên khi mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào mọi người và nói rằng: "Hôm nay trời hơi xấu, nhưng nếu tâm hồn vui luôn, thì nó là một ngày tốt." Buổi tiếp kiến hôm 14 tháng 2 gồm hai nơi, có một nhóm nhỏ các bệnh nhân ở trong đại thính đường vì thời tiết xấu, và nhóm khác ở ngoài. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về thánh lễ, và giải thích kinh Tin Kính và lời nguyện giáo dân. Ngài nói: "Việc lắng nghe các bài đọc kinh thánh được kéo dài trong bài giảng đáp ứng điều gì? Nó đáp ứng một quyền thiêng liêng của dân Chúa nhận được dồi dào kho tàng lời Chúa. Mỗi người trong chúng ta khi đi dự thánh lễ, có quyền được nhận một cách dồi dào lời Chúa, được đọc tốt, nói tốt, rồi được giải thích trong bài giảng. Đó là một quyền. Và khi lời Chúa không được đọc tốt, không được giảng giải với lòng sốt mến bởi phó tế, linh mục hay giám mục, thì thiếu sót đối với quyền của tín hữu. Chúng ta có quyền lắng nghe lời Chúa. Chúa nói với tất cả mọi người, các chủ chăn và tín hữu. Ngài gõ cửa trái tim của những người tham dự thánh lễ, mỗi người trong điều kiện sống, tuổi tác, hoàn cảnh của mình. Ngài an ủi, mời gọi, dấy lên các mầm của cuộc sống mới và được hòa giải. Và điều này qua lời Ngài. Lời Ngài gõ cửa con tim và thay đổi các con tim. Vì thế, sau bài giảng là một lúc thinh lặng, cho phép vùi trong tâm hồn hạt giống đã lãnh nhận, để nảy sinh các quyết tâm, gắn bó với những gì thần khí đã gợi lên cho từng người. Sự thinh lặng sau bài giảng, một sự thinh lặng đẹp, cần phải giữ ở đó, và mỗi người phải suy nghĩ điều đã lắng nghe. Sau lúc thinh lặng này, thánh lễ tiếp tục ra sao? Câu trả lời cá nhân của Đức Tin được lồng khung vào trong việc tuyên xưng niềm tin của giáo hội, được diễn tả ra trong Kinh Tin Kính. Chúng ta tất cả đều đọc Kinh Tin Kính trong thánh lễ. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Được toàn cộng đoàn đọc chung, Kinh Tin Kính biểu lộ câu trả lời chung cho những gì đã cùng được lắng nghe từ lời Chúa. Có một mối dây sống động giữa việc lắng nghe và tin. Chúng hiệp nhất. Thật ra, Đức Tin không nảy sinh từ sự tưởng tượng của trí óc con người, nhưng như Thánh Phaolô nhắc nhớ, nó đến từ việc lắng nghe, và việc lắng nghe liên quan tới lời của Chúa Kitô. Như vậy, Đức Tin được dưỡng nuôi với việc lắng nghe và dẫn đưa tới bí tích. Vì thế, việc đọc Kinh Tin Kính khiến cho cộng đoàn phụng vụ suy gẫm trở lại và tuyên xưng các mầu nhiệm lớn của Đức Tin trước khi cử hành trong Thánh Thể. Kinh Tin Kính nối Thánh Thể với bí tích rửa tội đã được lãnh nhận nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và nhắc cho chúng ta nhớ rằng, các bí tích chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng đức tin của giáo hội. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trình bày lời nguyện giáo dân như sau. Thế rồi việc đáp lại lời Chúa đã được tiếp nhận với lòng tin, được diễn tả ra trong lời khẩn nài chung, được gọi là lời cầu đại đồng, bởi vì nó ôm trọn các nhu cầu của giáo hội và thế giới. Nó cũng được gọi là lời nguyện giáo dân. Các nghị phụ công đồng chung Vaticano thứ hai đã muốn lấy lại lời nguyện này sau phúc âm và bài giảng, đặc biệt là trong ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, để với việc tham dự của dân, cầu nguyện cho hội thánh, cho giới cầm quyền, cho những người đang có các nhu cầu khác nhau, cho tất cả mọi người và cho ơn cứu độ của toàn thế giới. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của linh mục mở đầu và kết thúc, dân thực thi chức linh mục rửa tội của mình, dâng lên Thiên Chúa các lời cầu nguyện cho ơn cứu độ của tất cả mọi người. Sau các ý chỉ đặc biệt được phó tế hay một người đọc sướng lên, cộng đoàn hiệp tiếng khẩn nài của mình, lạy Chúa xin nghe lời chúng con. Thật ra, chúng ta hãy nhớ tới điều Chúa Giêsu đã nói, nếu các con ở lại trong lời Thầy, và lời Thầy ở lại trong các con, thì hãy xin những gì các con muốn, và sẽ được ban cho các con. Nhưng chúng ta không tin điều này, vì chúng ta ít đức tin. Nhưng nếu chúng ta có lòng tin, Chúa Giêsu nói, chỉ như hạt cải thôi, thì chúng ta sẽ nhận được tất cả. Các con hãy xin điều các con muốn, và sẽ được ban cho các con. Và trong lời cầu nguyện đại đồng sau kinh Tin Kính, là lúc xin Chúa những điều mạnh mẽ nhất trong thánh lễ, những điều chúng ta cần, những điều chúng ta muốn, sẽ được làm cho các con, trong một cách này hay cách khác, nhưng sẽ được làm cho các con. Tất cả đều có thể đối với người tin, Chúa đã nói thế. Người mà Chúa đã nói câu này với ông, mọi sự đều có thể đối với kẻ tin, đã trả lời ra sao? Ông đã nói, lạy Chúa, con tin, xin trợ giúp lòng tin ít ỏi của con. Cả chúng ta cũng có thể nói, lạy Chúa, con tin, nhưng xin nâng đỡ lòng tin ít ỏi của con. Và đó là lời cầu mà chúng ta phải làm với tinh thần đức tin. Lạy Chúa, con tin, xin trợ giúp lòng tin ít ỏi của con. Các yêu sách của luận lý trần gian trái lại không nâng cao lên trời, cũng như các lời xin tự quy chiếu về mình không được lắng nghe. Các ý chỉ, qua đó dân được mời cầu xin, phải cho ban tiếng nói cho các nhu cầu cụ thể của cộng đoàn giáo hội, bằng cách tránh dùng các công thức quy ước và cận thị. Lời nguyện phổ quát kết thúc phụng vụ lời Chúa, khích lệ chúng ta lấy làm của mình cái nhìn của Thiên Chúa, là đấng săn sóc mọi con cái của Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương hiện diện, đến từ Anh Quốc, Ireland, Trung Quốc, Hoa Kỳ, cũng như từ Pháp, Bỉ, đặc biệt các bạn trẻ Paris, Saint Cloud, Aix và Berger, cũng như từ Đức. Đức Thánh Cha nói, thứ tư lễ cho bắt đầu mùa chay, chuẩn bị tinh thần cho chúng ta mừng lễ phục sinh. Tôi xin mời gọi anh chị em bước vào thời gian hoán cải này, bằng cách dành nhiều chỗ hơn cho lời cầu nguyện, và chia sẻ với người nghèo trong cuộc sống của anh chị em. Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu đến từ Caravaca de la Cruz với Đức Giáo mục José Manuel Loca, các tín hữu giáo xứ Đức Bà Deres Gate, các thành viên Hiệp hội Cuộc sống Gia đình, cũng như các giáo sư, sinh viên, học sinh Trường Thánh Teotonio. Với các nhóm Ba Lan và Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên khóa hội học, do Bộ Giáo sĩ tổ chức cho các vị hữu trách việc đào tạo thường huấn bên châu Mỹ Latin, các thừa sai dòng Claret, nhóm 55 nữ tu dòng Thánh Phaolô Thành Sạc, trong đó có một số chị Việt Nam, các nữ tử Chúa Giêsu cũng như các bạn trẻ tới từ nhiều giáo xứ khác nhau. Ngài cũng chào đông đảo giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người sống mùa chay trong tinh thần cầu nguyện, thực thi tình bác ái yêu thương và liên đới trợ giúp người nghèo. Người trẻ trở về với Thiên Chúa là Cha đang giang tay chờ đón, người đau yếu biết dâng mọi khổ đau cho Chúa, và các cặp vợ chồng mới cưới biết xây dựng cuộc sống gia đình trên tình yêu thương. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư 14 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Linh mục Peter Montalana, dòng Francisco khó khăn, gặp được Chúa khi làm việc và phục vụ những người bé nhỏ trong các khu ổ chuột ở Philippines là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Và mỗi sáng Chủ nhật, Linh mục Peter Montalana dâng lễ cho một đám đông ăn mặc lấm láp tại một khu đất trống giữa những căn nhà tồi tàn. Cha Montalana không phải là người ngoài xa lạ với họ, mà bản thân ngài cũng đang sống trong một căn phòng có giá thuê chỉ 1.500 peso, 36 đô la một tháng, ở giữa khu ổ chuột của thành phố Quezon, Manila. Phòng tắm của ngài có hàng chục người dùng chung. Cha Montalana thuộc dòng Francisco khó khăn, có đặc sủng là sống với người nghèo. Từ khi học thần học vào những năm 1970, vị linh mục 62 tuổi này cho biết ngài đã nhiều lần hòa nhập vào các khu định cư nghèo nàn. Nhưng không phải mọi linh mục được chọn để sống cuộc sống như thế này. Đó là ơn gọi Chúa ban. Cha Montalana nói điều này trong phòng chật hẹp của ngài trên tầng 2 của căn nhà 3 tầng làm tạm. Ngài nói: sứ mệnh của ngài đơn giản là nuôi dưỡng đức tin của những người này và giúp họ nhận ra quyền lợi của họ là người nghèo định cư ở thành thị. Vào tháng 12 năm ngoái, ngài tập hợp những người này tham dự lễ Simbangabi, tuần cử nhật Chúa Giáng sinh. Ngài còn tổ chức quyên góp cho các gia đình và tổ chức hội thảo về nhân quyền cho họ. Qua các cuộc họp này, nổi lên một cộng đoàn giáo hội cơ bản của các nhà lãnh đạo nhóm họp mỗi ngày thứ Bảy tại căn phòng chật hẹp của cha Montalana và suy gẫm về những lo toan cơm áo gạo tiền của người dân trong mối liên hệ với tin mừng. Cha Montalana lạc quan nói, họ chưa được vững vàng cho lắm, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ trưởng thành. Ngài còn nói thêm, lần đầu tiên ngài nhận ra bài giảng của ngài có ảnh hưởng là khi ngài thức giấc vào một buổi sáng và thấy người tài xế taxi láng giềng hay cáu gắt đang quét rác trên đường. Khi có cơ hội nghe lời Chúa, người ta sẽ thay đổi. Tôi cảm nhận có sự thay đổi trong ý thức của người dân. Trong khi đi thu lượm ve chai bên dòng sông dơ bẩn chạy qua khu dân cư, trẻ đường phố phát hiện một thai nhi trong đống rác và quyết định đem chôn. Khi người hàng xóm qua đời, mọi người ra tay phụ giúp, như thể đó là đám tang của chính mình. Sau trận lũ nhấn chìm nhà cửa, họ trở lại và tiếp tục cuộc sống thường ngày. Ở đây, tính nhân văn rất cao. Và đây chính là sự huyền nhiệm trong cuộc sống của người nghèo thành thị. Cha Montalana cảm nghiệm được biến cố Chúa Hiện Linh vào tháng 11 năm ngoái, sau khi hỏa hoạn thiêu trụi một khu ổ chuột gần tu viện của cha. Cha chia sẻ, tôi bơ phờ, làm sao tôi có thể ngủ ngon trong tu viện được chứ? Hỏa hoạn đã trở thành một thách thức giúp tôi chú tâm đến người nghèo. Ngài xin bề trên cho phép một năm để hòa nhập với những người định cư bất hợp thức và sống giữa họ. Cha Montalana không chỉ dành cả đời mình trong các khu ổ chuột, mà Ngài còn đi đến các vùng núi cao và làm việc với người dân bản xứ đang đấu tranh giành lại đất đai. Ngài đã khẳng định, tôi gặp được chính Thiên Chúa giữa những người nghèo. Gương chứng nhân sống cho người nghèo của cha Montalana rất phù hợp với các giáo huấn của giáo hội, đặc biệt được nhấn mạnh bởi Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong bài giảng thánh lễ Ngày Quốc tế cho người nghèo, Chủ nhật 19 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha đã nói, trước con mắt trần gian, người nghèo ít có giá trị, nhưng họ lại là những người mở ra cho chúng ta con đường về trời. Họ là giấy thông hành vào thiên đàng cho chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta các nén bạc, các khả năng, cần phải tận dụng và phát triển để mưu ích cho tha nhân, nhất là cho người nghèo. Yêu thương người nghèo như thế có nghĩa là chiến đấu chống lại mọi thứ nghèo đói tinh thần cũng như vật chất. Diễn giải ý nghĩa của câu lời Chúa, tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ này của Thầy là làm cho chính Thầy. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, những người được Chúa đặc biệt sủng ái là người đói, người bệnh, kẻ kiều cư và người bị tù, người nghèo túng và bị bỏ rơi, người đau khổ không nơi cư ngụ, người cần được giúp đỡ. Trên gương mặt của họ, chúng ta có thể tưởng tượng ra sự in đậm gương mặt của Chúa. Trên đôi môi của họ, cả khi câm nín vì đau khổ, chúng ta có thể tưởng tượng ra các lời của Chúa. Đây là thân mình của Thầy. Chúa Giê-xu gõ cửa tâm hồn chúng ta nơi người nghèo, người khác. Ngài xin chúng ta tình yêu thương. Khi chúng ta thắng vượt sự thờ ơ và nhân danh Chúa Giê-xu, chúng ta xả thân vì anh em của Ngài nơi những người bé nhỏ, thì chúng ta là bạn hữu tốt lành và trung thành với Ngài. Việc đến gần người nghèo hơn đánh động cuộc sống chúng ta và là điều tốt cho chúng ta. Nó sẽ nhắc cho chúng ta nhớ rằng, điều thật sự có giá trị đó là mến Chúa yêu người. Chỉ điều này kéo dài lâu mãi, còn mọi sự đều qua đi. Vì thế, điều chúng ta đầu tư trong tình yêu thì tồn tại, còn những thứ khác đều tan biến mất. Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi điều gì quan trọng đối với tôi trong cuộc sống. Tôi đầu tư vào đâu? Vào sự giàu có mau qua mà trần gian không bao giờ hết thèm khát? Hay vào sự giàu có của Thiên Chúa trao ban sự sống vĩnh cửu cho chúng ta? Sự lựa chọn này ở trước mặt chúng ta. Sống để chiếm hữu trên trần gian hay cho đi để chiếm được nước trời? Bởi vì đối với nước trời, điều ta chiếm hữu không có giá trị. Nhưng chỉ có điều ta cho đi mới có giá trị. Chúng ta đừng tìm cái thừa thải cho mình, nhưng tìm thiện ích cho tha nhân, và chúng ta sẽ không thiếu điều quý báu nào cả. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã chọn con,
con yêu con,
Chúa đã gọi con từ lòng mẫu thân,
Ngài yêu mình,
Ngài
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa, mỗi con người sinh ra trên trần gian này là một huyệt nhiệm. Con người đó dù giỏi hay dốt, giàu sang hay nghèo hèn, tất cả đều biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa. Cuộc đời của Thánh Phêrô Damiano mà hôm nay giáo hội mừng kính cũng không nằm ngoài ý nghĩa đó. Thánh nhân chào đời năm 1007 tại Ravenna, nước Ý. Lúc mới lên 5 tuổi, Phêrô đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu bé Phêrô được người anh trai cả là một linh mục đưa về chăm sóc và cho đi học. Phêrô là người thông minh, học hành chăm chỉ và đã sớm trở thành một giáo sư. Để tỏ lòng biết ơn và quý mến người anh cả của mình, Phêrô đã lấy tên người anh ghép với tên mình thành Phêrô Damiano. Ngài được ơn Chúa tác động mãnh liệt nên đã từ bỏ tất cả, dâng hiến cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa. Yêu thích đời sống cầu nguyện và cô tịch, nên Ngài gia nhập dòng Camadula. Ngài luôn sống trong sự soi sáng của Thánh Thần, ăn chay cầu nguyện cho giáo hội, đặc biệt cho hàng giám mục. Cha Phêrô Damiano chỉ mong ước sống đời tu sĩ hèn mọn. Thế nhưng vào năm 1057, Đức Giáo Hoàng Stefano thứ 9 đã đặt Ngài làm hồng y giám mục tại Ostia. Ngài đã từ chối vì trách vụ này quá lớn lao. Nhưng Đức Thánh Cha đã giảng giải, xỏ nhẫn vào tay và đeo thánh giá cho Ngài. Phân phục hết mình, cha Phêrô Damiano hiến chọn cuộc sống để phục vụ đoàn chiên. Ngài hăng say tranh đấu cho hàng giáo sĩ được tôn trọng xứng đáng. Ngài đón nhận mọi khó khăn, chiến đấu chống các lạc giáo, chấm dứt các xáo trộn trong giáo hội tại Milano, dẹp tan những bất đồng giữa giáo hoàng và xã hội. Mỗi sáng, Ngài thường thức dậy sớm để giải tội, an ủi tội nhân. Sau đó còn thăm viếng các bệnh nhân, những người bất hạnh, phân phát bánh ăn áo mặc cho họ. Mỗi ngày, để nhắc nhớ tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài rửa chân cho 12 người nghèo. Đức Thánh Cha đã đặt cha Phêrô Damiano làm đại diện cho tòa thánh tại Pháp. Trong trách vụ mới, Ngài đã thăm viếng nhiều địa phận, giải hòa nhiều cuộc tranh cãi. Ngài đã dẹp các bè rối và mang lại bình an cho người tín hữu. Ngài còn sang nước Đức, hòa giải nhà vua với hoàng hậu. Trước sự khôn ngoan và thánh thiện của cha Phêrô, người mẹ của nhà vua đã xin cha làm linh hướng cho bà. Sau nhiều năm phục vụ hội thánh, cha Phêrô được Đức Thánh Cha cho phép trở lại với nếp sống của đời đan tu. Ngài đã chọn căn phòng đơn sơ nhất như một cách hy sinh đền tội cho các tội nhân và thánh hóa bản thân. Một hôm, đang ở Parenza trong tu viện nữ vương các thánh thiên thần, cha Phêrô Damiano lên cơn sốt cao và qua đời ở tuổi 65. Trước đó, Ngài đã đề nghị ghi trên mộ bia của mình lời nhắn nhủ sau đây. Mọi cái hôm nay đều phải qua đi để cho điều tồn tại mãi mãi tới gần. Hãy mộ mến những sự trên trời hơn những sự dưới đất. Mộ mến điều tồn tại hơn cái rữa tàn. Lạy Chúa, Chúa đã cho giáo hội gương sống thánh thiện của Thánh Giám mục Pedro Damiano. Xin cho chúng con luôn mang tâm tình yêu mến giáo hội, biết noi gương thánh nhân, nỗ lực vươn tới sự hoàn thiện trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Amen.
Đời đời Chúa đã chọn con,
chúng con yêu con, Chúa đã gọi con từ trong chim bầu thân. Ngài yêu quý con nhiều, Ngài nâng đỡ thật nhiều để con đem chứng nhân tình yêu. Lễ dân xin như lễ dân toàn diệu, làm chậm bước bay về nhà thánh cao siêu. Muôi mền xin như muôi mền tình yêu, đường bước trần gian đến của lễ dân ban chiều.
Đời đời Chúa đã chọn con,
thương con yêu con, Chúa đã gọi con từ trong chim mẫu thân. Ngài yêu quý, Ngài yêu quý con nhiều, Ngài nâng đỡ rất nhiều để con nên chứng nhau.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.